Thần tọa, chương 250, trưởng lão chi tranh, gocchuyenaudio.com, có ý tứ, nghĩ đến nếu như tham gia tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng, có thể cùng những nhất vật thiên tài nhất của thần tiêu tông phân cao thấp đo sức lẫn nhau, trong nội tâm Lâm Hy cũng không khỏi dục dịch. Có loại xúc động muốn thét dài một tiếng muốn cùng anh hùng thiên hạ quyết trận sống mái. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bất kể là võ giả hay là luyện khí sĩ, đều có một trái tim bất khuất. Lâm Hy càng như vậy. Lâm Hy, ngươi ngàn vạn phải cố gắng a hát, tông phái đối với thần tiêu tinh túc bảng phi thường coi trọng, một khi chiếm cứ danh ngạch trên đó, chẳng những có ban thưởng pháp khí tài liệu tu luyện, hơn nữa đệ nhất còn được ban thưởng giá trị công huân rất lớn nữa. Thượng quan Giao Tuyết lại đầu độc bên tai, cái gì, còn có đại lượng giá trị công huân, rốt cục Lâm Hy động dung, hắn hiện giờ đã đạt tới luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong, đã rất tiếp cận khí tiên kỳ. Nhưng còn khiếm khuyết một ít đồ vật mới có thể đột phá đến khí tiên kỳ. Hơn nữa, bởi vì thành công tu luyện thành liệt dương chi thể nên thân thể của hắn hiện giờ còn biến thái hơn cả trước kia càng thêm cường hoành, cái này cũng khiến độ khó khi hắn đột phá khí tiên kỳ tăng nhiều. Nếu có đại lượng giá trị công huân thì hắn có thể hối đoái được đại lượng tiên la đan, dựa vào năng lượng khi thiêu đốt tiên la đan, một lần hành động đột phá cảnh giới trước mắt bước vào khí tiên kỳ, hoàn thành hiệp nghị với thần tiêu tông phó trưởng môn. Hắc hắc động tâm rồi sao? Thượng quan Giao Tuyết gấp rút mở chừng hai mắt. Bất quá, một tháng sau, tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng mới có thể cử hành. Còn rất nhiều thời gian, hiện giờ trước theo giúp ta đi một chuyến đến đại điện Phúc Đức hối đoái ít đồ đi. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười lên. Được rồi, nói đi, ngươi đến cùng muốn hối đoái gì? Tạm thời bỏ qua chuyện thần tiêu tinh túc bảng khỏi đầu. Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết cùng nhau đi đến đại điện Phúc Đức. Hai người một đường đi, một đường nói. Lâm Hy cũng hiểu được một ít tình huống của Thượng quan Giao Tuyết. Nguyên lai Thượng quan Giao Tuyết sau khi trở về từ Dung Lô tiểu thế giới, điểm trên Lộc Đức bài vẫn chưa từng hối đoái. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là trước tiên tăng thực lực lên. Sau đó lúc đụng phải cổ trai lại đi đại điện Phúc Đức hối đoái đan dược. Mượn nhờ tác dụng của đan dược môn phái một lần hành động đột phá cổ trai, bước vào luyện khí cảnh đệ nhị trọng. Đại điện Phúc Đức Lâm Hy đã rất quen thuộc rồi. Rất nhanh đã đến phiên Thượng quan Giao Tuyết, nàng cắm Lộc Đức bài vào, trên đó hiện lên 8.400 giá trị công huân. Giá trị công huân của Thượng quan Giao Tuyết cũng không nhiều như Lâm Hy, bất quá, đối với nàng, vậy cũng đã đủ rồi. Thân hình Thượng quan Giao Tuyết không cường hoành biến thái như Lâm Hy, tấn cấp căn bản không cần nhiều chân khí như vậy. Sau khi hối đoái hơn 10 viên tiên la đan và tăng khí đan, hai người rời khỏi đại điện Phúc Đức. Sát, ngay trên đường quay về chỗ ở của Thượng quan Giao, hai người đột nhiên nghe được tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng quát của hai gã đệ tử. Chuyện gì xảy ra, dường như có người đang cãi nhau. Thượng quan Giao Tuyết nhíu nhíu mày. Đây chính là tông phái tiên đạo, không phải chợ bán thức ăn. Có rất ít đệ tử dám lớn tiếng ồn ào như vậy trên thần tiêu sơn. Hơn nữa, người trong tiên đạo chú ý chính là thực lực một lời không hợp liền. gocchuyenaudio.com Đánh nhau tàn nhẫn, những chuyện cãi nhau như vậy đã ít càng thêm ít. Qua xem thử, Lâm Hy nói, sau khi hắn gia nhập thần tiêu tông đây vẫn là lần đầu gặp phải tình huống này. Rất nhanh đuổi tới, tình huống trước mắt khiến Lâm Hy chấn động. Chỉ thấy một đoàn đệ tử thần tiêu tông vậy lại một chỗ, giống như đang xem náo nhiệt vậy. Mà trung ương chính là hai gã nội môn đệ tử khí thức hùng hậu, đang từng người cầm lấy một gã ngoại môn đệ tử trắng trợn chửi nhau. Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết ở phía xa nghe được tiếng cãi nhau chính là tiếng của hai tên nội môn đệ tử kia. Đệ tử thần tiêu tông chung quanh cây quanh một vòng lại một vòng, nguyên một đám vô cùng hăng máu tinh thần vô cùng phấn chấn vây xem hai gã nội môn đệ tử chửi nhau ở trung tâm. Xem ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ đối với loại tình hình này, sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tông phái tiên đạo không phải chuyện đùa, lớn tiếng ồn ào, mắng chửi, chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ít nhất đệ tử bình thường không có can đảm đó, cũng tuyệt đối không làm được, xem thần sắc hai người này không hề sợ hãi. Hơn nữa, mắng lâu như vậy cũng không có người đến quản, đã biết rõ thân phận không đơn giản. Không có một chút thân phận, bối cảnh thì không thể nào dám làm loại chuyện này trên thần tiêu sơn được. Đến cùng là người nào? Ánh mắt Lâm Hy quét về phía hai người ở trung ương. Lúc ánh mắt xẹt qua phục sức của một người trong đó, giống như bị ngượng nghịu thoáng một phát, đồng tử đột nhiên co rút lại. Đệ tử hộ pháp, tên đệ tử thần sắc cao ngạo bên kia quần áo mặc trên người rõ ràng là phục sức của hộ pháp điện. Về phần tên đệ tử mắng chửi với hắn, đệ tử chấp pháp, trong nội tâm Lâm Hy chấn động một cái. Hắn rốt cục minh bạch vì sao lâu như vậy cũng không có người đến quản rồi. Hai tên này trên Thần Tiêu Sơn không coi ai ra gì, trắng trợn ồn ào, đệ tử tiên đạo lại chửi nhau như đàn bà chanh chua, một tên là đệ tử hộ pháp điện, một tên khác là đệ tử chấp pháp điện. Bọn hắn vốn chính là người trưởng quản tông quy giới luật, nào có người nào dám quản bọn hắn nữa. Khó trách bọn hắn lại không hề sợ, trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, khanh khách rất có ý tứ, đệ tử hộ pháp điện và chấp pháp điện rõ ràng lại cãi nhau ngay trên núi. Thượng quan Giao Tuyết lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng cực kỳ hăng máu, một bên tham gia náo nhiệt. Thời thượng quan Giao Tuyết gia nhập Thần Tiêu Tông cũng như Lâm Hy cũng không dài lắm. Cảnh tượng như vậy, hiển nhiên nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác rất mới lạ. Vị sư huynh này, xin hỏi một chút, ngươi có biết đây rốt cục là sao không? Sao đệ tử hộ pháp điện và chấp pháp điện lại nhao nhao lên thế? Tâm niệm Lâm Hy vừa động liền nghe ngóng một gã đệ tử vây xem nói. Bốc ngươi nói cái này à, gã đệ tử Thần Tiêu Tông vây xem bên cạnh làm ra bộ dáng ngươi tìm ta, xem như hỏi đúng người. Rất nhanh, Lâm Hy nhờ tên đệ tử Thần Tiêu Tông kia cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân gây ra chuyện kỳ thật rất đơn giản, thậm chí không có quan hệ gì với hộ pháp điện, chấp pháp điện. Nguyên nhân gây ra là hai gã đệ tử Thần Tiêu Tông vừa gia nhập không lâu, lúc làm nhiệm vụ tông phái đã xảy ra xung đột ma sát. Sau khi trở lại Thần Tiêu Sơn, hai người đều không phục. Nhưng Thần Tiêu Tông tông quy xâm nghiêm, không thể nào chém giết lẫn nhau. Vì vậy một người trong đó mới nghĩ ra biện pháp cáo trạng với đệ tử chấp pháp, muốn mời. Góc truyện audio.com, đệ tử chấp pháp xử lý chuyện này, thay mình chủ trì công đạo, mà một người khác cũng không phục tìm đệ tử hộ pháp, muốn mời đệ tử hộ pháp điện xử lý chuyện này. Vì vậy liền xuất hiện một màn này. Chuyện phát triển hiển nhiên đã vượt quá dự đoán TCO hai người, hai gã người khởi xướng bị vây vào giữa, đều sợ ngây người. Chuyện đến bây giờ, vốn đã không quan hệ gì đến bọn họ mà biến thành xung đột quyền lợi giữa hộ pháp đại điện và chấp pháp đại điện rồi. Hai phe một phương sau lưng là hộ pháp trưởng lão, một phương là chấp pháp trưởng lão. Bên nào cũng không phải đệ tử bình thường có thể trêu chọc. Xem thần sắc kinh hãi của hai người kia, hiển nhiên hiện giờ đã bắt đầu hối hận không nên dây vào đệ tử chấp pháp và đệ tử hộ pháp. Hắc hai tên này, vừa xem qua đã biết là nhân vật mới. Gọi ai không tốt, hết lần này tới lần khác đồng thời kêu đệ tử của hộ pháp đại điện và chấp pháp đại điện. Chỉ cần là người ở trong tông vài năm, có ai không biết hộ pháp trưởng lão và chấp pháp trưởng lão không vừa mắt nhau, đệ tử của hai vị trưởng lão cũng thường xuyên có xung đột. Giờ mới biết hối hận a. Ngoại môn đệ tử nói chuyện vẻ mặt hạnh tai lạc quan. Nhìn xem hai gã người khởi xướng ở trung ương, nửa điểm đồng tình cũng không có. Dám mang chuyện đến hộ pháp điện, chấp pháp điện, khiến đệ tử chấp pháp, đệ tử hộ pháp thay mình chủ trì công đạo, đó đều là nhân vật bướng bỉnh, kiệt ngao bất tuần. Hiện giờ náo thành như vậy, cũng là tự làm tự chịu, một chút cũng không đáng đồng tình. Lâm Hy nghe xong câu này lại trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra trầm tư thật sâu. Trò khôi hài trước mắt không có quan hệ quá lớn với hắn, thứ mà Lâm Hy suy nghĩ là lời của tên ngoại môn đệ tử kia, hộ pháp trưởng lão và chấp pháp trưởng lão không vừa mắt nhau. Đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp cãi lộn trước mắt, kỳ thật sau lưng cũng một phần nào lộ ra xung đột giữa hộ pháp điện và chấp pháp điện. Lâm Hy nhớ tới một tháng trước chuyện trên Tài Quyết Phong. Xung đột giữa Lâm Hy và Chu Khắc Lễ tuy rằng thuộc về xung đột giữa môn phái, là thuộc về phạm vi quản hạt của hộ pháp trưởng lão. Nhưng chuyện của Tào Thị huynh đệ lại không thuộc về phạm vi quản hạt của hộ pháp điện mà thuộc về phạm vi quản hạt của chấp pháp điện. Hộ pháp điện đối ngoại, chấp pháp điện đối nội, đây là giới hạn rất rõ ràng. Nhưng trên chấp hành thực tế lại không phải như thế. Ngày đó, trên Tài Quyết Phong, hộ pháp trưởng lão dựa vào cái cớ Tào Thị huynh đệ, hưng sư vấn tội, muốn xử trí Lâm Hy. Rõ ràng đã làm chuyện vốn thuộc về phạm vi quản hạt của chấp pháp điện. Tới một mức độ nào đó, hộ pháp trưởng lão đã kéo quyền lợi của mình từ đối ngoại đến đối nội. Cưỡng ép quyền lợi vốn thuộc về chấp pháp trưởng lão. Một màn đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp xung đột trước mắt này kỳ thật cũng trên trình độ nhất định phản ánh tranh đấu quyền lợi giữa trưởng lão cao tầng Thần Tiêu Tông. Giao Tuyết đi thôi. Lâm Hy thở dài một tiếng, kéo thượng quan Giao Tuyết đi. Lâm Hy, đừng nóng vội a hát, ta còn đang chờ bọn hắn nhao nhao ra kết quả. Thượng quan Giao Tuyết một bộ thần sắc hưng phấn. Lâm Hy lắc đầu, quay đầu lại nhìn đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp đang cãi nhau. Hai người tuy rằng cãi nhau kịch liệt nhưng Lâm Hy sớm đã phát hiện đệ tử hộ pháp điện chân chính không sợ hãi, không sợ nháo lớn chuyện, càng không sợ động vũ lực. Nhưng, góc truyện audio.com, mà đệ tử chấp pháp lại khác, hắn tuy rằng nhao nhao đến lợi hại nhưng là ngoài mạnh trong yếu, lực lượng chưa đủ, hơn nữa, một mực đang tránh động thủ. Dưới tình huống như vậy, ai thắng ai thua vừa nhìn qua đã biết. Trong tràng tranh đoạt quyền lợi này, không hề nghi ngờ chấp pháp điện đang ở hạ phong. Mà cái này đối với Lâm Hy cũng không phải tin tức gì tốt. Không cần chờ nữa, ta cho ngươi biết đáp án a. Đệ tử chấp pháp tuyệt đối không phải đối thủ, Lâm Hy thản nhiên nói. Ân, làm sao ngươi biết? Thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc quay đầu. Lâm Hy cũng không nói lời nào, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Thượng quan Giao Tuyết cũng đã quên chống cự. Cách chương.